vô thường. Vô thường nói, vô thường là thành viên mới. Trong thời gian chờ đợi, thầy và các Bồ Tát nhí cho hai cha con vô thường đều một. Vô thường lại dạo vòng quanh diễn đàn và đọc thêm được cái chủ đề này của Bồ Tát nhí Bế Hàn Tiêu. Vô thường đọc suốt từ chiều hôm qua đến hết buổi sáng ngày hôm nay, cho hết 36 trang. Và từ đó vô thường được giải đáp rất nhiều thắc mắc từ trước tới giờ, không biết hỏi ai của vô thường. Và từ đó vô thường cũng biết là suốt 6 năm qua, vô thường bị ma nhập hơi nhiều, nên tâm trạng lúc nào cũng trầm uất, luôn đau buồn và hay khóc vào ban đêm. Vô thượng chỉ còn biết cảm ơn thầy các Bồ Tát nhí, và nhất là Bồ Tát nhí Bế Hàn Tiêu và mẹ, cùng các cô chú, bạn hiểu đồng tu trên diễn đàn mình rất nhiều. Và cầu chúc cho mọi người được nhiều sức khỏe. Ôm Bồ Tát nhí Bế Hàn Tiêu thêm vài chục cái nè. Bồ Tát nhí Bế Hàn Tiêu dễ thương quá chừng chừng luôn. Tai bút. Khi vô thượng xem đến đoạn, khi linh hồn hòa vào ánh sáng của Niết Bàn, thì lại có ý nghĩ là, liệu có phải những luồng ánh sáng cực kỳ tinh khiết đó sẽ lại phát tán đi gieo vào mỗi linh hồn chúng sinh, mỗi linh hồn một tí xíu, gọi là chủng tử Phật không nhỉ? Để các chúng sinh có một cái mầm để từ đó biết quay về. Vì tình thương và sự hy sinh mà Đức Phật và Bồ Tát đã làm nhiều điều cho chúng ta mà chúng ta chưa hay biết. Đó là những gì vô thường tự nhiên đặt dấu hỏi và nghĩ đến trong lúc đọc bài thôi, chứ không có ý gì khác. Bây giờ vô thường cứ tự nhủ là ráng tu tập cho tốt. Cho dù bây giờ vô thường chỉ mới bập bổm chuẩn bị bắt đầu, nghiệp thì đành trả từ từ, chứ vô thường thấy nội trong kiếp này thôi, vô thường đã tạo nghiệp hơi bị nhiều rồi. Ít Bế Hàn Tiêu trả lời, khi mà mình tập thì mình sẽ cảm nhận được tình thương của ông Phật dành cho mình. Nó cũng giống như là không khí vậy đó. Bình thường thì mình hít ra, thở vào, nhưng mình không có thấy được không khí là gì cả. Nhưng nếu không có nó, thì mình không sống được. Ông Phật dành cho mình tình thương ngay từ vô thủy, chứ không phải là đợi mình đi đến Niết Bàn rồi mới thấy được đâu. Chỉ tại mình chưa đủ sức cảm nhận thôi. Vô thường ráng tập để thấy được tình thương của ông Phật nha. Vô thường nói tiếp, mình đang tu tập nhưng nghiệp đến thì mình vẫn phải trả. Và cái nghiệp đó có thể là những tai nạn quá kinh khủng làm mình bất ngờ không kịp trở tay. Và có thể linh hồn sẽ bị hôn mê, bị đau đớn. Thì lúc đó mình sẽ làm sao? Bởi vì lúc đó không thể đánh được điền tín nhờ Bế Hàn Tiêu tới lay mình dậy, đưa mình đi được rồi. Bế Hàn Tiêu trả lời, anh cứ tu tập điều điều, làm một người hiền lành, tốt bụng, dễ thương, hay giúp đỡ mọi người theo sức của anh. Thì khi anh còn ngáp ngáp, là Bế Hàn Tiêu đã thấy cái hào quang của anh liền à. Không cần anh phải kêu cứu mới ra tay đâu. Vô thường nói tiếp, những quả bom có sức công phá kinh khủng có làm những linh hồn bình thường chưa kịp tu tập tan tành mà biến mất không hở Bế Hàn Tiêu? Bế Hàn Tiêu trả lời, quả bom nào cũng thua quả bom sân hận trong lòng anh. Đó mới là quả bom đáng sợ nhất. Ngoài ra không có bom gì đáng để anh phải sợ hết. Vì ai rồi cũng chết, cách này hay cách khác đều không quan trọng. Vô thường nói tiếp, trái đất mình sẽ có lúc bị hút vào mặt trời, thì những người chưa kịp tu, vô thường nghĩ là sẽ còn rất nhiều, và các ma quỷ sẽ đi về đâu hở Bế Hàn Tiêu? Và những người đã tu tập, đang ở cõi Phật, mà chưa trả hết nghiệp cũng sẽ đi đâu nhỉ? Hay là sẽ luân hồi qua các hành tinh khác để tiếp tục trả nghiệp? Riêng câu hỏi này của vô thường, nếu Bế Hàn Tiêu thấy xa vời quá và không có ích gì cho việc tu tập thì Bế Hàn Tiêu cứ bỏ qua nha, vì Bế Hàn Tiêu còn nhiều việc phải làm mà. Vô thường tò mò thì hỏi vậy thôi. Chứ vô thường biết điều quan trọng nhất bây giờ là trị vết thương, chứ không phải lo tìm hiểu mũi tên nó ra làm sao. Làm bằng chất liệu gì? Xuất xứ từ đâu? Bé hạt tiêu trả lời. Câu này đúng là anh lo xa quá à. Anh lò hai cái trên trước đi nha. Liên Hương. Như bé hạt tiêu nói thì có hai loại quỷ, một loại ở trung giới và một loại ở địa ngục. Vậy tại sao lại có hai loại và chúng ở hai nơi mà không ở chung một chỗ với nhau? Nhân tiện bé hạt tiêu cho cô Liên Hương hỏi một chuyện có liên quan tới quỷ. Hê hê hê. Trong dân gian mình, Việt Nam, hay nói tới chuyện chết trùng, trùng tan, khi người chết nhầm vào ngày đó, rồi thành quỷ cứ liên tiếp bắt hết người trong họ. Có lận thầy Thi Bu cũng nói thầy đã từng đánh nhau với con quỷ áo đen, mà không nói thêm gì nữa, hi hi hi. Vậy thật ra chuyện chết ngày trùng, về bác cả họ là có thật hay không? Và con quỷ áo đen như thế nào? Bác Hạc Tiêu nói cho cô Liên Hương nghe với nha. Cô thắc mắc chuyện này ghê mà không dám làm phiền thầy. Nay nhân tiện bé hạt tiêu có chủ đề về ma quỷ này, nên nói cho cô hiểu thêm với nhé. Bé hạt tiêu trả lời, hê hê hê. Vì trong tiếng Việt của mình, dịch demon và devil đều là quỷ hết, nên nó hơi khó giải thích đó cô. Thật sự ra hai loại đó đều có thể xuất hiện tại địa ngục và trung giới. Nhưng hai thứ này hoàn toàn khác nhau. Con quỷ devil nó ác độc và nó xem sự hại người như một thú tiêu khiển. Đó là cách mà nó thống trị kẻ khác. Còn con ma, quỷ demon thì nó chỉ ghét con người vì nó đổ lỗi cảnh khổ của nó cho con người. Có thể nói con devil là vua, còn con demon chỉ là lính lát thôi à. Chuyện trùng tang theo như con biết là do một con quái vật. Con quái vật này ăn linh hồn của mình. Khi mà những người trong gia đình giận hờn hay ghét lẫn nhau, thì con quái vật này ăn dần, ăn mòn linh hồn của họ và những người khác trong gia đình của họ. Còn chỉ biết vậy thôi cô. Trang 3637, tháng 4, ngày 13, năm 2012. Cô Tâm Hải hỏi.
Cô Tâm Hải hỏi Thanh Lam một chút. Mong bé Hạt Tiêu thỉnh thoảng chơi với ghế họ nhà cô khi bé ngủ. Bé còn quá nhỏ, ốm yếu. Trước đây bé thường niệm Phật. Nhưng từ khi đi nhà trẻ, bé quên dần và bé có những tật xấu mới. Bé không còn gần mẹ như trước và sức khỏe cô không ổn. Cô lo khi bé lớn đủ 7 tuổi sẽ không còn nhớ và thích niệm Phật nữa. Ba của nghĩa ọ, vô thần, không thích chuyện tu hành, thường ngăn cản gây trở ngại. Nếu bé Hạt Tiêu có thể thì dẫn dắt nghĩa ọ đi cùng. Cô cảm ơn bé Hạt Tiêu thật nhiều.
Bé Hạt Tiêu trả lời, con chỉ có thể nói như vậy. Con sẽ nhắc bé 1-2 lần, nhưng nếu bé không muốn tập, thì con cũng đành chào thua. Vì con không muốn làm cho bé thấy khó chịu và có thể giận vì người khác làm phiền mình với những điều mà bé không thích làm. Nếu bé thích thì tự nhiên cô sẽ thấy những biểu hiện rất là tự nhiên, và khi đó thì cô mới có thể mở lối cho bé làm điều bé thích được. Con còn nhớ lúc con chỉ có 3 hay 4 tuổi gì đó, khi mẹ con dắt con đi chơi trong một cái nơi mà họ bán những hình tượng Phật. Khi nhìn thấy tự nhiên con nằm chẹp bẹp như con ếch mà lạy. Vì hồi giờ không ai chỉ con lạy Phật là phải làm sao cả. Và giờ con cũng không nhớ nổi tại sao lúc đó mình lại lạy Phật như thế. Hi hi hi. Tập là tự thấy thích mà làm. Không ai có thể ép mình làm cái gì mà mình không thích. Phúc Đức NT nói. Đã 8 tháng và 17 ngày rồi mà chưa thấy bài mới của bé Hạt Tiêu. Không biết có chuyện gì về sức khỏe xảy ra với bé Hạt Tiêu không nữa. Cầu mong bé Hạt Tiêu sẽ sớm khỏe lại để mọi người lại được hưởng pháp lạc mà bé mang lại. Muốn tiếp tục được nghe câu chuyện của Thái tử Tất Đạt Đa mà bé đã kể dở dang. Từ 2 năm trước, xin hồi hướng công đức tu hành của con trong ngày hôm nay tới bé Hạt Tiêu. Thầy Tiêu Bưu trả lời, bé Hạt Tiêu vẫn bình thường, bé đang học và đang ho, chưa có chuyện gì đặc biệt để báo cáo với bà con.